Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lưng bỏng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, gặp may mắn.
Trước hết tôi muốn thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả nhé. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy này, tôi vừa mới nghe rằng là ở quận Hạt này đấy, cái con số người bị bệnh COVID nó gia tăng. Và thêm vào đó thì cái phần trăm của những người bị bệnh COVID mà gia tăng đó là những người chưa được chích ngừa. Tôi biết rằng là chúng ta có cái quyền riêng tư của mỗi người. Nhưng mà có lẽ nếu chúng ta nhìn vào lịch sử trong quá khứ, khi mà những cái chủng ngừa đưa ra, ví dụ như tôi vừa mới nói với cái ông luật sư của tôi đấy, ông nói ông nhớ hồi ông ấy 7-8 tuổi gì đó. Tức là phải nói rằng là lúc đó là 80 năm về trước nhá. Cái việc chích ngừa về chủng, về chích đậu mùa đó, gọi là chicken pox hay cái gì đó, thì nhiều người cũng không có tin tưởng lắm và cũng không có làm những cái việc cần thiết phải làm để ngăn chặn cái làn sóng bệnh dịch nó xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đã có bao nhiêu trăm triệu người chích ngừa rồi, thì cái việc mà phần trăm bị dịch, bị nhiễm, bị nhiễm có lẽ không có bao nhiêu cả, mà có nhiễm nữa chúng ta cũng được bảo vệ bởi cái thuốc mà chúng ta đã được chích để chúng ta không có đi đến cái chỗ tử vong. Cho nên chích ngừa là một cái phương cách để chúng ta ngăn chặn cái làn sóng cơn dịch này nó tiếp tục mãi. Vì vậy khi mà quý vị đến văn phòng của chúng tôi, cái việc đầu tiên tôi vẫn hỏi là quý vị đã chích ngừa chưa, thì tôi phải dựa trên cái sự làm việc tôn trọng mỗi người. Và nếu quý vị nói có thì chúng tôi cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng mà cái việc đeo khẩu trang vẫn là một cái sự đòi hỏi. Vì vậy khi chúng ta không giữ gìn cho chính mình thì chúng ta sẽ gây ra bao nhiêu hiểm họa cho không những mình mà cho bao nhiêu người khác nữa. Vì vậy tôi mong rằng là tất cả mọi người hãy để ý đến cái việc này. Và nếu vì lý do gì cảm thấy là quý vị có thể đã nhiễm bệnh thì nên đi, thứ nhất là chích ngừa, thứ hai là nên đi khám nghiệm, khám xét. Và vì những cái nơi mà gọi là COVID test cũng vẫn còn mở cửa để cho chúng ta có thể tới đó để mà xem là chúng ta có bị rơi vào cái tình trạng đó không. Chỉ vài phút thôi mà nó cứu vớt được nhiều chuyện. Nhiều người, chứ nhiều chuyện phải cứu vớt nhiều người nhé. Vâng, vì thế thôi chúng ta nói như vậy để chúng ta biết rằng là chúng ta cũng có những cái bổn phận cho chính mình và cho những người xung quanh mình để giữ gìn cho tất cả mọi người luôn luôn được khỏe mạnh, an bình và cuộc sống của chúng ta tiếp tục. Khi nói đến đây thì tôi lại nhớ đến những người ở bên Việt Nam đang đứng trong một cái tình trạng rất là khó khăn. Họ đang phải chịu đựng những ngày tháng khủng hoảng nhất. Chúng ta ở đây, chúng ta còn có được cái sự giúp đỡ bởi những nguồn tài trợ khác nhau ở Việt Nam của chúng ta, gia đình chúng ta. Họ dựa vào những sự giúp đỡ tư nhân, những sự giúp đỡ của những hội đoàn từ thiện. Nhưng mà được bao nhiêu người ở bên đó có thể làm được việc đó. Cho nên mong rằng là cầu xin ơn trên ban cho tất cả mọi người được bình an. Ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi nói đến cái đơn I-130. Bao nhiêu người trong chúng ta nghe tới cái đơn I-130 bao nhiêu lần rồi? Cái đơn I-130 là cái đơn gì? Có thể một người đang theo dõi chương trình không biết cái đơn I-130 là cái đơn gì. Đơn I-130 là cái đơn petition, tức là đệ đơn cho người họ hàng. Mà họ hàng đây không phải là ai cũng được đâu. Họ hàng đây không phải là, tại vì cái chữ relative tức là họ hàng. Nhưng mà cái chữ họ hàng đây không phải là ồ bà ngoại bảo lãnh cho cháu, hay là cậu mợ bảo lãnh cho cháu, hay là bác bảo lãnh cho cháu. Không. Có những cái category, tức là những cái lĩnh vực, những cái mực, những cái vị trí mà chúng ta mới có thể bảo lãnh được. I-130 là cái đơn bảo lãnh cho người thân. Thứ nhất là con là công dân Hoa Kỳ trên 21 tuổi bảo lãnh cho bố mẹ. Thứ hai, bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi. Những người đứng ở cái vị trí này không có cần phải chờ đợi cho cái số visa có hiệu lực hay không. Visa có hiệu lực hay không là chúng ta nhìn vào cái visa bulletin hàng tháng, sau 15 mỗi tháng họ đưa ra một cái visa bulletin cho chúng ta nhìn vào xem rằng là cái hồ sơ của mình đã đến ngày để mà có thể được làm giấy tờ visa và bảo lãnh tài chính hay không. Rồi chúng ta có 5 cái category. Không? Thứ nhất là bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình. Rồi chúng ta đi vào những người đã có gia đình rồi ly dị, tức là bây giờ không có gia đình. Rồi chúng ta đi vào lĩnh vực là người này có con. Chúng ta phải làm như thế nào? Cái mực thứ hai là chia làm hai phần. Mực đầu là người thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và con dưới 18 tuổi, dưới 21 tuổi. 18, 21, tôi không nhớ lâu quá, tôi không để đến cái category này. Thì cái người là người thường trú dân đó có được quyền làm giấy tờ bảo lãnh. Cái thứ hai là người thường trú dân này bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình. Tức là con mình nó ở 40 tuổi, 50 tuổi, 35 tuổi nhưng mà nó không có gia đình thì mình vẫn được quyền bảo lãnh. Cái category thứ ba là bố mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình. Nếu có gia đình thì chúng ta sẽ thấy hầu hết là có cháu, cháu nội, cháu ngoại. Thấy không? Thì những người cháu nội cháu ngoại đó ở cái tuổi nào thì không biết. Nhưng nếu đến lúc cái con số visa nó có hiệu lực mà đã trên 21 tuổi thì chúng ta lại phải nhìn vào cái điều luật bảo vệ trẻ em quá tuổi để xem là cái người cháu này có đi được qua Hoa Kỳ với bố mẹ của cháu hay không. Rồi đến cái category anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho nhau. Thì dĩ nhiên anh chị em mà ở Việt Nam thì hầu như ai cũng có gia đình hết. Thì lại rơi vào cái tình trạng các cháu của mình kêu bằng bác, bằng chú, bằng cậu, bằng mợ, bằng gì. Lại phải rơi vào cái tình trạng gọi là quá tuổi, không đi được. Chúng ta gọi đó là Child Status Protection Act, bảo vệ trẻ em quá tuổi. Lại phải làm một cái phương cách tính toán để xem rằng là con mình, cháu mình có đi được qua Hoa Kỳ đến với bố mẹ hay không. Đây là cái đơn I-130. Nội những cái việc đó không á, là chúng ta đã thấy biết bao nhiêu vấn đề rồi. Đừng nói là anh chị em không cùng cha cùng không cùng cha hay là không cùng mẹ. Rồi anh chị em lại là cái người được bố mẹ của cái người bảo lãnh này gọi là làm nhận làm con nuôi. Bao nhiêu trường hợp phức tạp nó xảy ra. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải gặp luật sư để luật sư họ đã có những cái kiến thức về những cái công việc như vậy và những cái điều luật đã được đưa ra để giúp cho quý vị có cái câu trả lời và từ đó chúng ta có được cái kim chỉ nam đi tới để làm giấy tờ bảo lãnh. Quý vị không gặp luật sư rồi quý vị rơi vào những cái tình trạng khó khăn không thể tưởng tượng được rồi quý vị. Muốn luật sư phải giải tỏa cái khó khăn đó cho quý vị, nhưng quý vị lại than phiền đủ mọi thứ hết. Tôi nói thật đấy, khó khăn lắm đó thưa quý vị, làm việc như vậy không làm việc được. Quý vị có bao giờ nghe cái câu nói đầu xuôi đuôi lọt không? Khi ngày xa xưa khi tôi còn đi làm loan cho những người mua nhà đó. Thế mà cái người nào mà bước vô văn phòng tôi mà cứ nói rồi lại nhại rồi kiếm cách này cách khác để mà bớt này bớt kia bớt nọ, nhiều khi tôi cũng không muốn làm cho họ nữa. Tôi nói thẳng ấy, tôi đi về đi tôi không làm đâu. Đã có người còn đe tôi nữa chứ. Đã có người hồi đó nó có một cậu đó, cậu còn trẻ tuổi lắm mà tôi rất là thân với lại bố mẹ cậu ấy. Cậu ấy dám gọi điện thoại cho tôi 10 giờ đêm cậu đe tôi, cậu nói cho cậu cái tiền chi phí ở cái mực này, còn nếu không thì cậu rút hồ sơ. Tôi nói rút hồ sơ đi. Khi mà chúng ta làm việc với những người đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra để giúp cho mình, chúng ta phải hiểu họ cũng chỉ làm thứ nhất là để đạt được cái kết quả quý vị mong muốn. Vậy thì quý vị phải hiểu những cái thời gian họ bỏ ra để làm việc cho quý vị là như thế nào. Tôi nói đây là tôi nói chung với tất cả những người đồng nghiệp của tôi đấy. Tất cả những người đồng nghiệp của tôi cũng phải đối diện với những cái vấn đề như tôi đã đối diện, mà tôi mong rằng là quý vị hiểu rằng là khi quý vị đến gặp luật sư và quý vị phải làm việc với luật sư về những vấn đề liên quan đến những cái phức tạp, những cái khó khăn mà tôi đưa ra trên chương trình để quý vị nghe. Quý vị cứ nhất định đi làm việc với những người không phải là luật sư thì quý vị sẽ có những cái kết quả mà quý vị sẽ không bao giờ ngờ được. Và khi một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho một người ở một quốc gia khác, hầu hết là Việt Nam, quý vị phải xem, phải biết rằng là di trú và công dân Hoa Kỳ họ đã đặt ra một cái văn phòng chỉ để điều tra những cái hồ sơ hôn nhân giả tạo. Họ định nghĩa một cái cuộc hôn nhân là một cái hôn nhân giả tạo nếu người cô dâu và chú rể không có cái cố tình để mà tạo dựng một cuộc sống với nhau vào cái lúc họ đã lấy nhau. Và cái lúc họ lấy nhau chứ không phải lấy đã lấy nhau, họ lấy nhau. Nhưng rồi chúng ta có một cái hồ sơ khác lại nói như thế này rằng là sau khi chúng tôi lấy nhau thực sự là vợ chồng, không, chúng tôi không phải ở với nhau. Vì vậy khi quý vị đi đến cái chỗ phải ly dị đó không phải là cái lý do để cho di trú từ chối cái việc làm thẻ xanh 10 năm hay là cái việc gì xảy ra sau đó. Mấy kỳ này tôi có được những cái hồ sơ như thế này. Người này qua đây dưới cái dạng là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, có cái thẻ xanh 2 năm có điều kiện. Luật nói rằng là mình lấy một người công dân Hoa Kỳ thì sau 3 năm mình có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Ai cấm mình ha? Không ai cấm mình hết, đúng rồi, 3 năm. Nhưng mà quý vị biết quý vị có cái thẻ xanh 2 năm. Trước 2 năm 3 tháng quý vị có thể làm cái thẻ xanh 10 năm. Và cái thẻ xanh 10 năm đó là bãi bỏ những cái điều kiện mà họ đặt lên trên cái hồ sơ của mình. Mình chứng minh mình vẫn là người có chồng, có vợ, vẫn là một cuộc hôn nhân thật sự thì họ cung cấp cho mình cái thẻ xanh 10 năm. Quý vị nghĩ từ lúc 2 năm 3 3 tháng trước 2 năm cho đến lúc có thẻ xanh 10 năm là 1 năm sau, quý vị có đạt được cái thẻ xanh 10 năm không? Tôi không biết. Tôi không bao giờ nói rằng là cái thời gian đó quý vị làm được việc đó hay là không làm được việc đó, vì cái thời gian đó nó nằm trong tay quyết định của Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà giả sử như quý vị đạt được đi thì quý vị sau 3 năm hay là đúng 3 năm, thậm chí trước 3 năm, rồi hãy đặt đơn làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà phải nhớ rằng là khi quý vị đặt đơn xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản, tôi không nhớ là 20 mấy hay 30 mấy cái điều khoản từ luật đó, thì quý vị lại phải chứng minh là quý vị vẫn còn là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ và qua đây dưới một cái cuộc hôn nhân thật sự. Nếu quý vị chờ đến 5 năm, sau 5 năm quý vị không cần phải, nếu quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ sau 5 năm, quý vị không cần phải làm những cái việc chứng minh đó vì nó đi theo dưới một cái điều luật khác của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Biết bao nhiêu người bỏ tiền ra vội vàng làm giấy tờ, nghe người này nói, người kia nói, làm giấy tờ. Quý vị biết tôi tiết kiệm từng đồng từng cắc cho thân chủ của tôi nói thật. Thứ điều tôi đi San Francisco mà tôi phải đi bộ cả 25 phút đồng hồ để tới tòa, tại vì tôi phải đậu ở cái chỗ mà nó rẻ tiền. Nếu mà tôi đậu cái chỗ 45 đồng thì quý vị phải trả thì tội gì. Tôi đậu cái chỗ trả 10 đồng, 12 đồng tôi đi bộ, tôi được một cái cuộc đi bộ. Nhưng mà tôi lại phải đi đến gần 25 phút mới tới và tới tòa thì không sao cả. Tôi tiết kiệm từng đồng từng khác tại vì tôi thấy rằng là tiền khó kiếm lắm mà quý vị không để ý đến những cái chi phí như thế. Nhưng mà đó là cái việc tôi làm và cái là con người của tôi như thế. Và quý vị phải xem biết rằng là khi quý vị mất cái đám tiền cho cái việc nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ 725 đồng nhiều lắm, rồi quý vị lại phải mất tiền để mà sửa soạn cái hồ sơ để rồi không được cái gì hết, lại còn phải mắc công hết bao nhiêu chuyện khác xảy ra sau đó nữa. Nhớ những lời tôi dặn đó, đừng có vội vàng làm sao cho nó đúng để mà đạt được kết quả, để mà tiết kiệm tiền nữa. Và quý vị biết, khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ đã có lý do để mà họ nghi ngờ cái sự hôn nhân của quý vị là quý vị phải bắt đầu xem lại ngay tức khắc, làm việc với luật sư để trình bày cái hồ sơ của mình. Tại vì luật đã nói rồi, nói như vậy không còn thói xa xôi gì nữa hết, rằng là một cái cuộc hôn nhân mà bước vào với một cái sự gian dối chỉ để mà nhận được cái phúc lợi của di trú thì sẽ không bao giờ thành công. Cái người đệ đơn phải chứng minh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy là cái hôn nhân này là một cái hôn nhân tốt, hôn nhân thật sự và đã không có kết thành với cái một cái mục đích để mà tránh đi những cái điều luật của di trú, như là tỷ dụ phải được bảo lãnh, phải như thế nào mới vào Hoa Kỳ được. Đừng có làm một cái cuộc hôn nhân giả để rồi được có thể vào Hoa Kỳ. Những cái bằng chứng mà chúng ta nghĩ rằng là đây là cái bằng chứng và di trú họ sẽ chấp thuận, quý vị đưa ra, ồ chúng tôi có nhà băng chung với nhau. Nhà băng này có hai tên, vợ và chồng. Nhưng mà trong cái lịch sử của cái việc tiêu xài trong cái chương mục đó thì nó chả có gì hết. 1-2 ngàn đồng bạc mỗi tháng tiêu 50-60, 100-200. Đó là vì quý vị nghe người khác nói quý vị làm như thế. Và quý vị không biết là làm như thế nó không phải đủ để mà chứng minh cuộc sống vợ chồng. Rồi quý vị nghe người khác nói, ồ khai thuế chung với nhau. Ok, khai thuế chung với nhau. Nhưng mà lại rồi khai thuế chung với nhau nhưng mà lại viết không phải là Mary filing jointly, tức là làm là có hôn nhân nộp đơn thuế với nhau, mà lại viết Mary filing separate. Nội cái đó không cũng là một cái cờ đỏ để mà cho chi chú họ thấy rằng là cái dấu đỏ đó nó không có đúng. Rồi thì là chúng ta có những cái lý do khác. Đi mướn nhà thì chỉ có một người đứng trên tên căn nhà thay vì hai người. Nhưng mà không phải là quý vị làm đúng với những gì đòi hỏi như là giấy bảo hiểm xe, giấy bảo hiểm nhà, giấy nhà, cái gì gì đó là tất cả đâu. Đó không phải là tất cả. Họ đòi hỏi những cái bằng chứng khác. Họ đòi hỏi cái lời khai của quý vị trước mặt họ. Hành động của hai người trong cuộc sống vợ chồng nó như thế nào? Hai người lấy nhau nhưng chưa bao giờ sống với nhau. Những cái bằng chứng cho thấy hai người không có bước vào cuộc hôn nhân thật sự, chỉ để có cái phúc lợi về di trú thôi. Và vì vậy khi mà Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ họ đưa ra những cái đòi hỏi bằng chứng nhân mình phải gửi vô, chúng ta gọi là request for evidence. Chúng ta phải biết đến cái lúc này là di trú họ đã để ý đến cái hồ sơ của mình rất là chi tiết rồi. Mình phải biết làm thế nào để mà trình bày cái hồ sơ này để di trú họ chấp thuận. Mà nhất là khi quý vị nhận được cái tờ giấy từ Bộ Di trú Hồ sơ Hoa Kỳ, họ nói rằng là họ sẽ từ chối hồ sơ nếu chúng ta không trình bày cái hồ sơ này cho nó đúng. Tôi nói như thế này để cho quý vị biết. Không có một người nào, thậm chí ngay cả luật sư, không phải đều biết trình bày cái hồ sơ hết. Đâu phải luật sư nào cũng làm di trú đâu. Như tôi cũng đâu bao giờ tôi làm về cái vấn đề tai nạn nơi sở làm đâu. Tôi cũng đâu bao giờ làm về vấn đề luật hàng hải đâu. Hay là luật entertainment đâu. Quý vị hỏi tôi những cái câu hỏi đó tôi đâu trả lời được. Vì vậy chúng ta phải biết rằng là chúng ta tìm cái người để giúp cho quý vị giải quyết những cái vấn đề này như thế nào. Ở văn phòng này chúng tôi làm những việc liên quan đến xin làm công dân Hoa Kỳ này, bảo lãnh gia đình và người thân này, mở lại hồ sơ này, đại diện cho quý vị ở trên tòa di trú này. Những cái việc khác nó tùy vào từng hoạt cảnh, từng trường hợp tôi mới có thể nhận hồ sơ hay không nhận hồ sơ. Cho nên khi chúng ta nói đến những việc liên quan đến di trú, quý vị phải để ý. Tôi biết rằng là quý vị nghe người bạn này giới thiệu, nghe người kia nói thế kia. Tại sao một người bảo lãnh cho một người phối ngẫu mà 7 năm rồi cũng chưa xong? Lý do là tại vì rằng thì là cái người này tưởng rằng là cái đơn I-130 này tôi bảo lãnh nó đã không thành công thì một vài năm sau tôi lại làm cái đơn I-130 khác. Tôi vẫn nói hoài là quý vị không thể nào vượt qua cái việc đó được. Một khi một cái hồ sơ nó vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, nó mãi mãi nằm ở đó cho đến cái ngày quý vị không còn trên mặt đất này nữa. Nếu quý vị là cái người định cư vào nước Mỹ, tức là immigrant, nếu quý vị sinh ra ở nước Mỹ, chuyện đó không bao giờ có, tại vì chúng ta không, cái người sinh ra ở nước Mỹ không có cái số A number, cái số alien number. Chỉ có những người vào nước Mỹ này mới có cái số alien number. Và khi quý vị có cái số A number đó, nó sẽ theo quý vị suốt cuộc đời, cho dù quý vị đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Con số đó là con số nó ấn dấu trên người của chúng ta cho đến khi chúng ta không còn sống ở đây nữa. Và biết bao nhiêu việc nó sẽ xảy ra nếu di trú vào công dân Hoa Kỳ, nếu Tổng lãnh sự họ quyết định họ gửi người đi điều tra cái hồ sơ của quý vị. Đừng nghĩ rằng là những người không phải luật sư mà luật sư không làm về di trú có thể giúp cho quý vị được. Và đó là tôi nói rất là thẳng đó. Cho nên quý vị phải xem lại khi quý vị cần đến sự giúp đỡ về những vấn đề liên quan đến di trú. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 để chúng tôi có thể giúp cho quý vị mang người thân đoàn tụ với quý vị ở Hoa Kỳ này mau hơn. Mau hơn đây là chúng ta không phải chờ đợi cho những cái phức tạp nó xảy ra. Làm sao mà một người bảo lãnh cho một người vợ thật sự của mình là vợ mà lại đã phải 6 7 năm rồi vẫn chưa đi đến đâu, vẫn chưa được chấp thuận là một cái điều tôi thấy rất là vô lý nhá. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến di trú, đến luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật tài sản, luật thương tích, tai nạn, hợp đồng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú này. Chúc cho tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đến sở làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đang ở nhà làm công việc nhà, luôn có nhiều niềm vui, có nhiều sức khỏe, bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.